Dạ cho con xin hỏi câu thứ hai. Dạ trong cái phần đức tính thứ ba thì Phật có nói là người bạn thiện là khuyên san dẫn những việc có trách nhiệm. Ở đây cho con xin ra một chút xíu ngoài cái đề tài xã hội, thì hoàn cảnh chấp nhận cái nghịch cảnh của xã hội đưa đến, ví dụ như các gia mẹ tư tưởng trong cái thế hệ của chúng ta là những người mà có sự thay đổi giữa hai thế hệ tư tưởng từ trước đây tới bây giờ, thì con xin hỏi theo kinh nghiệm và dạy theo cái lời khuyên thì mình nên tiếp cận người bạn thiện đó để cho mình có lời khuyên đúng hiện tại nghịch cảnh xã hội mình đang sống, thì người thiện, người bạn thiện đó phải như thế nào?
Khác nhau về quan điểm, nhất là quan điểm đặt trên nền tảng ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ triết học là rất khó. Để giúp cho những người chấp vào các quan điểm, ý thức hệ đó có thể lắng nghe được chúng ta, thì chúng ta phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, đừng quan niệm rằng những điều mà mình chuẩn bị góp ý và chia sẻ với người đó là chân lý, và những quan điểm, kiến thức và dữ liệu của người được mình góp ý đó, nó là những cái vật xây quanh cái hệ trục chân lý của mình sẽ nói ra. Quan điểm đó sẽ làm cho chúng ta đánh giá người kia thấp, và việc này nó sẽ làm cho người kia rơi vào tự ái cao. Mà đã khi tự ái rồi đó thì dầu có nghe đúng đi nữa, người ta cũng không có chấp nhận nó là đúng. Thì cái thói quen của cái tôi đó là muốn phản biện lại, kháng cự lại. Nó giống như là cơ thể của mình đó, đẩy ra ngoài những cái vật lạ, mà nước đẩy không nổi đó thì nó có khuynh hướng là khoanh vùng lại để cho an toàn. Cái kháng cự về kiến thức giữa ta và người khác nó còn hơn là kháng thở của chúng ta đẩy ra ngoài các vật lạ này. Cái đó người ta thường gọi là các cái cú sốc ý thức hệ, là các cú sốc văn hóa. Cho nên chia sẻ như thế mình nêu ra thêm một cái dữ liệu khác với cái mà bạn mình đang có, và không cần phải chứng minh rằng là nó là chân lý duy nhất, để cho người ta cảm thấy thoải mái tham khảo rồi. Thích thì người ta theo, không thích thì thôi. Lạc mềm buộc chặt là điều mà chúng ta nên nhớ. Điều hai, nếu người bạn chúng ta là người biết lắng nghe thì việc cung cấp nhiều dữ liệu và nhiều phương pháp có giá trị cao hơn cái mà người đó đang sở hữu và đang làm chắc chắn là sẽ đắc dụng. Như vậy đó, cái kiến thức mà chúng ta đem ra chia sẻ nó phải là một giải pháp tối ưu, và tính ưu thế của những giải pháp tối ưu này đó dễ dàng được người ta ghép mắt đến, lắng tâm nghe. Và để có những lúc á mình góp ý người ta, ta phớt lờ, chẳng cần đến, chẳng quan tâm đến, chẳng thèm đến, đừng tự ái. Nhận thức của con người đó, khi lắng nghe một cái gì đó rồi không mất đi, nó nạp vào trong tiềm thức thôi, đến lúc nào đó bị bế tắc khi họ đã tự nỗ lực làm hết tất cả các giải pháp của mình rồi mà vô lối, mất phương hướng, thì lúc đó họ có thể né lên một điều hy vọng: ta thử sử dụng các giải pháp mà mình đã được góp ý từ bản thân của mình xem sao. Và đến lúc ấy đó, giống như một con cá sau khi nhảy lên mặt nước ngớp các cái gốc không khí mà không thể tiếp tục duy trì sự sống được lâu dài, nó chỉ còn một sự lựa chọn là bơi thật là nhanh, bơi nhanh thật là nhanh để ra khỏi cái vùng mà bị bao phủ bởi cái vết dầu loang, để cái trữ lượng oxy ở trong nước và trên không khí đó đủ sức để tiếp tục nuôi sự sống cho nó thôi. Cho nên khi tặng cho những người bạn yêu quý mến đạo Phật mà gốc rễ của họ là những người theo chủ nghĩa vô thần khoa học, cho rằng chủ nghĩa vô thần khoa học là đỉnh cao của trí tuệ, là cái đích điểm cuối cùng, cái sóng tròn óc kiến thức, rất khó. Nhưng mà đừng có chán ăn và bỏ cuộc. Tặng họ những cuốn sách triết học Phật giáo, như là Sáu Hội học Phật giáo, Chính Tri học Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, giải thoát luận Phật giáo, Phật giáo và xã hội, hay là tính nhân bản trong đạo Phật, những quyển sách và những tác phẩm nghiên cứu nhỏ về các bản chủ đề vừa nêu, khi tặng biếu cho những người có quan điểm cho rằng là ý thức hệ chính trị, quan điểm triết học và tôn giáo họ đi theo là siêu thực hơn đạo Phật đó, chắc chắn rằng là lúc nào đó họ sẽ đọc lấy, và khi đọc đó, họ sẽ vỡ lẽ ra, à, những điều mà mình nghe thấy biết về đạo Phật trước đây đó chỉ là những ngộ nhận đáng tiếc thôi, còn đây là những thông tin chánh thông có giá trị tốt hơn, có cái tính uy tín về văn bản học. Từ đó họ mới bắt đầu thay đổi các nhận thức của họ về đạo Phật, và họ bắt đầu theo đạo Phật. Cho nên mỗi khi rảnh rỗi có điều kiện á, các quý Phật tử nên tặng các băng đĩa kinh sách, mà nhờ đó mình đã thay đổi được cuộc đời của mình. Và cũng hỏi và chia sẻ với bạn bè của mình những cái quyển kinh, những quyển sách Phật, những băng đĩa giảng mà khi nghe ra họ ngộ ra được cái gì đã, tặng cho những người khác. Đến lúc đó những người khác lâm cùng một hoàn cảnh tương tự như ta sẽ vỡ lẽ ra và tiếp nhận được đạo Phật một cách dễ dàng. Trên đường từ chùa Giác Ngộ đến chùa Ngọc Châu Như đó, thì các Phật tử trên xe được xem cái băng Hoa Mặt Trời số 4 về luật sư Lê Thanh Sơn. Anh ấy xích nữa là theo đạo Công giáo, vì anh ấy học ở nhà dòng và được nhiều người Công giáo giúp đỡ. Rồi tình cờ được một người bạn tặng cho một cái đĩa nén gồm có 7 bài giảng với chủ đề Phật giáo và tuổi trẻ. Trong đó có những cái bài vì sao tôi theo đạo Phật, vì sao tôi làm Phật tử, đạo đức tại gia và những cái hướng dẫn các bạn khác cho người tại gia. Anh ấy mới vỡ lẽ ra rằng các hình thái đạo Phật mà anh ấy đã tiếp nhận ở tại miền Bắc đó không phải là mặt mũi thật của đạo Phật. Và từ đó nhận thức của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn và đã trở thành Phật tử. Sau khi trở Phật tử đó, anh ấy làm được những việc đáng làm và có giá trị cho người khác, trong đó có việc trùng tu là một ngôi chùa ở cách thủ đô Hà Nội khoảng 70 cây số bị bỏ qua. Điều 3, sau khi đã nỗ lực, có phương pháp và sự kiên trì mà bạn chúng ta vẫn chưa vỡ lẽ được chân lý, chúng ta cũng không nên buồn. Hãy thấy biết rất rõ đó là cái giới hạn nghiệp riêng của người đó, và bản thân mình không có lỗi gì nữa hết á. Ta đã làm những việc cần làm, nỗ lực những việc đáng nỗ lực, các phương pháp đúng đã được thực hiện, nhưng mà vì sự cố chấp vào các kiến thức mà bạn chúng ta đã có, cho nên làm cho bạn ấy chưa có thể đi theo cái khuynh hướng tốt đẹp hơn, thì chúng ta hãy cầu nguyện những sự tốt đẹp sẽ có thể diễn ra với người ấy trong tương lai thôi. Năm 2011 và 2014 vào mùa hè, thầy đi thuyết giảng một lần đó là 10 nước và lần thứ hai đó là 7 nước tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Slovakia và Đông Đức. Có một khái niệm mới xuất hiện, đó là hội của những người yêu quý mến đạo Phật. Họ không muốn là Phật tử, họ chỉ muốn yêu quý mến đạo Phật thôi, và họ giữ họ ở cái khoảng cách đó thôi. Tìm hiểu ra phần lớn họ đó là những người đã bị nhồi sọ chủ nghĩa vô thần khoa học ở Việt Nam trước khi đi hợp tác lao động ở Đông Âu vào những thập niên 80-90 của thế kỷ 20. Sang Đông Âu làm việc và sau đó trở thành những nhà kinh doanh. Suốt thêm 3 thập niên nữa họ không có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo, vì các thầy vượt biên và đang làm đạo ở Tây Âu đó rất ngại thuyết giảng và làm đạo cho Phật tử Đông Âu, vì sợ bị cộng đồng Tây Âu gán ghép cái mũ cộng sản lên đầu và lên chùa của mình thì khó mà làm đạo được. Cho nên là các Phật tử ở Đông Âu đó rơi vào một cái khủng hoảng, đó là trống rỗng Phật pháp, thiếu hiểu biết về Phật pháp. Và do vậy đó, người ta mới dừng lại ở cái khoảng đó là yêu quý mến đạo Phật thôi. Kể từ khi có các thầy thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đầu tiên đó là Đại Đức Thích Trí Chơn, từ tòa Thích Trí Chơn, sau này thì có thêm tòa Chân Tín, chúng tôi và nhiều vị khác đó thuyết giảng Phật pháp, thì khoảng 20% những người trong hội yêu quý mến đạo Phật đã chính thức trở thành Phật tử. Do đó chúng ta đừng có sợ và tự tự nghĩ rằng là có nhiều người không tiếp nhận được cái đúng, nó chưa đủ duyên thôi, chưa đến lớp chín mùi, cứ tiếp tục gieo hạt và kiên nhẫn chờ đợi, rồi mọi thứ tốt đẹp đó sẽ được diễn ra. Và bằng cái thái độ thoải mái, không tự trách mình, nỗ lực hết phương cách, thì trước sau gì đó, những góp ý chân thành, những kiến thức hữu dụng của chúng ta đó sẽ được những người bạn thân và người thân của mình đó sử dụng để thay đổi và giúp ích cho cuộc đời của họ. Xin đi mọi người khác.